thành đạo.
Dạ.
Họ thành đạo họ nói cho nên con người chúng ta thoạt lớn thoạt nhỏ, nhưng mà không ai hay. À, bây giờ lớn chúng ta đầy đủ, đủ răng đủ cánh chúng ta lớn, từ già rụng hết răng thôi chứ phải nhỏ. Thoạt lớn của mình mà thoạt nhỏ của mình, cho nên không cấp lớn và không cấp nhỏ mới hòa hợp có hư không đại định được. Thì lúc nào cũng an tuổi thọ, một buổi cũng sống, hai buổi cũng sống, chẳng có gì cần thiết đối với chúng ta. Mà chúng ta nên hành để hiểu và độ để tiến mà thôi. Cho nên không nên sinh danh mà kẹt, rốt cuộc thì ta chẳng có gì. Lớn nhất cũng là Ngài Hoàng Thượng Đế, mà học các cũng hài đó thôi. Như hiểu
cái đó nó.
Thì bây giờ mình là có phần hồn đang giam hãm trong bản thể, sao nhìn đó, ai quản lý sợi tóc trên mặt cũng ống với ai, mà ai quản lý ngôn chân cũng ống với ai. Lớn nhỏ cũng ông lo cho ai đó. Khi mình hiểu được thì phần hồn mình cũng vô cùng như thế đấy. Thì chúng ta xác nhận rằng chúng ta ân nguyên căn từ Thượng Đế mà ra. Bây giờ chúng ta an tâm trở về với Ngài là đúng. Đó là trường sanh bất diệt. Còn là việc nhiều hơn nữa, là việc vô cùng mới có sự sáng suốt vô cùng.
Thực ra thì những lời nói dạng ngọc này đêm nay mà được ghi đây thì không nhớ truyền trong tất cả các lỗ tai của các bạn đạo hữu đây thì tôi lấy được sung sướng, bảy thấy như vậy đó còn được hơn là trúng cái lô tô độc đắc. Bảy nói đúng như nãy còn Long có nói, thì tôi đã trúng rồi, trúng ông Tám tới nhà hàng ăn, mặc dù đồ ăn thì tôi biết bữa nay cũng không được ngon lắm luôn, tại mà mình nói em, nhưng mà cái vui thì có nhiều hơn vui mà quan nghĩ đó, thì nhìn được có duyên lắm mới được. Xin lỗi, chưa chắc nhìn cảnh ông Tám hay là ông Thắng mà lại đây mà mãi mà tình cờ mà lại như vậy đó, và mà mình tên mười mấy hai chục người vậy mình tới một lượt, mà cái phòng này chứa thì năm mấy người, mà bây giờ thấy gì nó cũng còn rộng,
cũng còn
rộng nữa, thấy không? Bây giờ ông Tám mới nói lớn cũng được mà nhỏ cũng được, tùy mình.
Chứ có tình thương thì đâu cũng sử dụng được. Mình nếu mà cạnh tranh thì nãy giờ nó không chịu ngồi, nó đi mất
dập hái rồi. Hồi nãy có anh có nói một câu, có anh hỏi thầy sao mà đạo vô nghi đó thì đi đánh cho tình thương tuyệt tuyệt đế rồi, tuyệt đối rồi mà sao cũng còn có chỗ nghi kỵ, có chỗ cố chấp. Thì ông Tám giải thích nãy cháu nghe chịu rồi, thấy không? Thì thuộc cái trình độ. Thì đường cháu cái gì đi tới, bây giờ tôi đề nghị bữa nay mình gặp mặt nhau đây, thì ít bữa thì ông Tám đi về Canada với Thanh Nguyên với mấy bạn đó, ai cũng gì chỗ đó xa mình nói tiếng tàu cái đó việc thời gì đó là hội thời nan. Xa nhau thì dễ mà hội nhau thì khó, mà hút chi mình xuống đây luôn hai ba hôm nay mình hội nhau được vậy, đó là một cái quý trong thời gian mà không phải hội mà nói chuyện chính trị, không phải hội mà để mà buôn bán là làm tiền, mà hội đó nói chuyện đạo không, nó còn sung sướng hơn nữa. Tôi có cái mai gì lạ luôn. Tôi với ông Tám thì tình là không bao giờ quen biết. Mà cái anh cũng đi tàu này, anh ghé ăn cơm bữa cơm mà. Có 30 quen mà anh đeo cái đạo cho tôi. Anh ăn bữa cơm có 30 quen rồi anh ngồi nói chuyện, nói tôi gần đây tôi được đọc cuốn này hay lắm, tôi để dành cuốn mà ông già mà để cho cái bài gì ở đảo gì đó anh. Xem alo đó. Mà tôi để cho anh là coi tôi ghi cái rồi tôi mời ông qua nhà tôi lấy máy ghi âm với hai người lấy cái cassette đọc, ông đọc hồi tôi đọc hồi đọc cho hết cái cuốn đó, để tôi sợ mình rủi mà mình không có nghe mà không có gì mình đọc nó thì mình để kê đôi tay mình đem vô mình nghe lại nữa, để nghe đi nghe lại còn hay nữa. Rồi sau này cái việc anh ông được cuốn tôi tầm đạo rồi tôi cũng mướn tôi mượn mấy nhỏ nó tôi copy ra rồi bây giờ được cái cuốn mà tôi lấy gắn chân lý đó là hay quá, quay hoài thấy khỏi coi mấy cuốn sách khác. Tôi buồn tôi cuốn thánh kinh bằng tiếng Anh, thánh kinh bằng tiếng Pháp, cuốn Evangelion gì đủ hết tôi để đó, nhưng mà tôi nói bây giờ cuốn thể lấy gắn chân lý là gồm hết rồi, tôi mình đọc đi đọc lại mai mốt là tôi kêu mấy đứa nhỏ nó thay thiền nó đọc ghi âm đó
để giúp cho người ta.
Bây giờ để coi biết tôi có làm cái gì mà thấy mừng cái gì rằng mà ghi một cái dấu kỷ niệm mà quý vị tới đây giữ tay chữ ký đây tên trong ấy rồi thì cũng đủ rồi.
Mai mốt bác sẽ có cái băng này.
Mọi tôi nói cái tên hồi nãy
cái băng có chuyện nói của bác rồi
có thắng không? Tôi đi thì rồi
rồi xin vui vui đi sẽ ra rồi rồi tôi lấy cái vui.
Tôi có làm bài thi gì ông Tám? Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Cũng tiên nữa. Sao mà sao tôi thích tiên hả? Rồi mà tôi thấy thấy mình chưa có được đạt được quá gì mà Phật Đà La Hán thì mình phải làm tiên trước. Bởi tiên là gì? Một bên chỉ sơn, bên chỉ nhân. Nhân ở núi, người ở núi thì tức là tiên rồi. Rồi tôi nói sơn cư vô hạn hảo, bất nhiễm phong trần lao. Thắng này chưa? Ở núi sung sướng biết bao, bất nhiễm phong trần lao là không có nhiễm cái phong trần lao. Tại gia giá ôn bảo, nằm ở tại nhà cũng cũng ấm và no vậy. Cao sướng ngã ca dao, mà thì hồi đó tôi đánh đờn hay lắm, bây giờ tôi bị gãy tay không chơi đờn nữa. Từ cao sướng ngã ca dao, hữu trí trừ phiền não, tiên Phật chung khả bao, tắc trường lạc đáo lão, danh lợi tợ bị mau. Cái đời tôi có bao nhiêu đâu. Rồi cái thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh, tôi chưa có làm bài thi đó được. Tôi có gửi cho cô Minh Đức Hoài Trinh bài thi đó, bởi vì cô giỏi chuyện gì không? Tôi nói thôi, giờ cô quả là tư mặt, không đại cô cũng làm thinh luôn, thì tôi cũng bí luôn. Và còn cái tên tôi đó thì tôi để, tôi viết cái này hồi năm 1940, rồi lúc tôi ở Djibouti đó. Trong tám tôi bị ở tù, là tại tôi biết tiếng lê. Bởi vì hồi lúc 40 đó thì họ khai chiến hồi tôi ấy, rồi tôi Ý nó theo cái trục của Đức đó. Nó có chút Grosby đâu, rồi tôi ở Djibouti là thuộc địa của Pháp. Rồi lúc đó bê te lên đó, De Gaulle, ông tẩu qua bên Anh Lê rồi đó. Thì ông theo phe Anh Lê. Rồi ở bên Djibouti đó, cái nhóm của ông bê te lên cầm quyền, toàn quyền ông nó bắt mấy thằng nào biết tiếng Anh Lê, nhốt anh chặt này hết. Trời ơi, tôi làm thằng ăn dữ, một ngày nó phát tôi có 200 gram bánh mì. Còn đường thì tôi cần ăn là đường hảo hạng, nó cho có 15 gram đường mà ăn cái gì. Tôi ốm nhau mà tôi có 40 kg. Nói chung tôi thật tình tôi yên, tới chừng mà tan giặt rồi, tan lên nó trở lại rồi, đổ bộ được. Qua tàu lên nó chở là thuốc Goldflex, là đồ rượu whisky, đồ này đồ kia, nó chở là cả thùng lại nó tặng, mà tôi là không hút thuốc, tôi không hút rượu. Rồi bán cho mấy chú ấy, mấy chú đen. Cũng lại bị ở tù đâu, là bởi vì họ nó nói mình biết tiếng Anh Lê là mình là pro Anh Lê đó, rồi nó bắt bỏ tù. Tôi nói à, trong lúc ở tù đó tôi mới làm bài thi đó, bài thi Bạch Sơn của Đức Đại đó, rồi bài thi Lý Ngọc Ngãi Hiền Thê lúc đó. Vợ tôi mang cái bầu chữa đi về bển đẻ đứa con, 7 năm sau tôi mới về tới, là tôi nhớ cái đoạn đó. Đứa đầu lòng tôi hôm qua tôi có nói chuyện trong tháng tham long gì đây nè, tôi nói thằng đầu lòng tại sao đẻ ra mà nó chết. Và tôi hồi đó tôi thích coi tuồng Tạc Răng lắm, tôi đặt tên nó là Thái Sơn nữa. Bạch Sơn đẻ ra Thái Sơn, cái núi trắng đẻ ra Tạc Răng. Vợ tôi lúc mà chuyển bụng đẻ lên tàu quýnh qua đặt cái tên Răng. Mà cái chỗ mà vợ tôi đẻ nó là ngang ăn từ Colombo với Singapore, cách được hồi đó lúc mà đi bên Việt Nam qua khỏi Singapore 2 ngày rồi, ngay cái bờ về còn 2 ngày để tới Colombo thì tôi bữa đó tôi cũng cận thị, tôi đi xuống phòng ăn đó thì làm sao cái mắt kiến rớt, có một cầm ngọt rồi. Cái tôi đi dài da tôi đạp nát mắt kiến. Tôi không nghĩ đó là cái điểm gì lạ hết. Cái tới Colombo tôi dặn tôi mua 2 cặp mắt kiến một lượt, mình cận thị thấy cặp sơ cua. Cái tới Djibouti cái năm sau giờ tôi có chữa. Thì Djibouti là cái xứ nóng quá đi, tôi mới nói mình hơi làm biếng, không dám nuôi vợ, mày con so tôi gửi gì cho bà già vợ với mấy chị em bên nhà nuôi. Chính cái điểm đó mà vợ tôi đẻ con giữa viện. Ông doctor lại nói cái bụng bà còn tháng nữa mới đẻ, mà đi về bển ít nào cũng 2-3 tuần lễ mới đẻ, tin chắc quá rồi. Ai về biển ở Đội Dương rồi lúc tháng 6, tháng 7 đó nó nhồi sống quá, vợ tôi thờ cái đó, rồi vợ tôi chuyển bụng đẻ giữa tàu. Vợ tôi có dứt đoạn nhật ký thật kỳ lắm, có thằng ở Tây nhất định á, nó ngồi trong buồng quay nó, mà vợ tôi thì nghĩa là phải để cho nó thông thả nó đẻ. Vợ tôi mắc cỡ nó mày ra sọt tiền, nó nông, đi mở lấy tiền, xin mở lấy tiền, xin ba sọt tiền. Tới chừng vợ tôi giận quá, mà tới gần 4-5 giờ sáng là cái ba bực lửa, nước văng cùng mặt nữa, nó cũng gục lên gục xuống, mà đụng răng nó ngồi, nó quá ngồi. Cái thằng nhỏ, thằng răng nó lọt lòng ra rồi, nó mới nói đắp tư ơi, mà đà mắt cú, nó kêu đắp tư lại thì nhỏ ra rồi. Thì vợ tôi, mình đắp tư lại chỉ có cách rúng cái quạt đông American, mà ổng không có nịch rúng. Vợ tôi nhắc là cái đoạn đó, thằng nhỏ chết rồi, nó mạnh lắm, tập tay rồi nó tốt lắm, cũng như tập răng con, nó tôi thích lắm. Ai về đâu về mà nó trúng gió, bị cái rúng mà nó không có đẩy, lấy cái khăn bàn lông không nó đẩy lên bụng. Mà vợ tôi mới đẻ con sơ đâu có biết. Chỗ rớt mắt kiến đó là chỗ thằng nhỏ lọt lòng ra. Cái điểm đó tôi mới hỏi ông Thắng, hôm qua ông Thắng có cái thằng nhỏ mình sơ nói cho nó cái gì cũng tiền định hết. Tại sao nhỏ đẻ ra mà cách cái đạp nát là để còn một cái phong tục này nó mình nói đó, tào nói cho nên mình nói. Bị tôi cứ vợ tôi ngày 18 nè mình nấp xong con tuyết mà cứ là cứ vậy chứ không có động phòng, tới xuống tàu được 14 ngày sau. Theo một tàu nói nghĩa là một người vợ chồng mà cưới nhau đó, tôi nói với mấy cậu trẻ nghe đó, mà không có động phòng nữa thì đứa đầu lòng khó nuôi. Không biết có phải như vậy không, để nói rồi để mình rút kinh nghiệm. Rồi thằng nhỏ nó mất, rồi vợ tôi vừa trở qua có chữa thằng thứ nhì là cái thằng tía của thằng Hà nãy đó, thì bị tản cư hết, bị Ý nó thả bom quá ở trên mà Ethiopia nó xuống thả bom, vợ tôi về có chữa 4 tháng. Cái thằng thứ nhì là Dương Đức Hải đó, thì 7 năm sau tôi vừa tới thì tía thằng Hà cũng là 7 tuổi rồi. Đó là cái chuyện nó xảy ra vậy, đẻ thêm đứa nữa tính đặt Bạch Long, Bạch Lân, Đức Quy, Đức Phượng. Ai về bà rặn răng tay trai, rồi đứa con gái nữa, rồi rặn thêm 4 đứa con trai nữa. Cái thằng Bạch Phượng là thằng giờ thì kẹt Việt Nam, là tôi đặt tên trước là Bích Phượng Dương Diệu Khoa, con Phượng Bích. Dương Diệu Hòa nước Việt. Đẻ ra nó là cái con Tèo, phải đặt nó tên sửa là Bạch Phượng Dương Diệu Hòa. Giờ nó chỉ có mình nó còn ở Việt Nam rồi. Nó mới than thở với thơ gì rồi đọc thơ đó mình thấy ướt nước mắt. Ba ơi, tại sao ba lót thằng anh Lân, Bạch Lân, Dương Anh Tuấn, chị Quy, Dương Mỹ Lệ ở Mỹ, anh Lân có vợ ở Hồng Kông, rồi Bạch Hạc, Dương Trung Dũng có vợ, rồi thằng Hùng Dương Nhật Thăng, Hổ Dương Thái Bình, có mình con Dương Việt Hòa, con kẹt ở Việt Nam, phải ba lót cho mình chữ Pháp đi, chữ Pháp quá, cho con qua Pháp luôn đấy, có nói chuyện mà nhiều mình, từ nhiều mình về chảy nước mắt, nghĩ được đó, là cái chuyện gì, tôi thưa với quý bạn, nói đây hôm nay nó giỡn ngộ cười cho, tất cả cái gì đó, thượng đế đặt để cho mình, tại mình cái nàng vô minh mình chưa dán lên, khi mình dán lên rồi mình thấy rõ hết. Cái gì nó cũng rõ, như ông Tám ngồi đây. Ông Tám không thấy ngoài đường, như ông Tám biết cái gì sẽ xảy ra đấy. Làm tại sao vậy? Cũng như cái vụ mà cậu Mỹ nè, ông Mỹ đâu rồi?
Dạ,
dạ đây, mà có bao giờ mà ông chủ sở mà kêu hỏi thằng nào muốn nghỉ thì đây. Khi trong ông Tám xuống mà dịp ông Tám gì Paris mà khi không cái nào nói ông Mỹ ông đưa tay lên là ông đưa thầy về đó, phải có duyên lạ không? Cái gì tại tôi đi Canada? Tôi biết rằng tôi quen với ông Bụng giới thiệu cô Nam Mai, mà cô Nam Mai nói ông Tám thương cô Nam Mai lắm. Tôi qua từ Canada tôi hỏi ông Tám con câu, tôi nói ông Tám, cô Nam Mai sao ông Tám cho cô Nam Mai cái chồng không, phải cho nó lập cuộc đời, nó biết đời đạo với đời phải đi song đôi, cho nó có chồng có con, nó biết cái vui cái khổ của con người. Chứ để mà bây giờ nó tu hẳn như vậy cũng được rồi, nhưng mà nó còn thiếu một phần nào đó. Ông Tám nói là mấy bạn nghe kỹ, chứ không phải có vợ chồng là sự cấm cản. Còn tôi bây giờ đã trở lại, tôi nói vì tôi muốn lấy vợ mấy người là không được, mấy lần là không được, nhưng mà tại sao như cậu Quỳnh đấy cũng vậy đó, vợ thôi rồi ở vậy với mẹ nuôi mấy đứa con. Tôi nghe telephone không mà tôi cảm thấy tôi thích chứ, mà tôi không biết mặt cậu Quỳnh sao, tới chừng tôi lại tôi gặp tôi trời ơi cậu này tốt quá đó. Thì thành ra mình đó, chính pháp nói sau khi sơ với sam sát sa mình, tụi mình giống nhau mình mới tụ nhau được. Những kẻ không giống mình nói họ giờ gãy cái hàm răng họ cũng không nghe nữa, mà họ cũng assembly với mình được nữa. Sự thật là vậy đó. Kêu mình tiếng tàu, kêu mình đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Rồi hôm nay mình gặp nhau về đây không phải mình khoe múa mở khoe, mình nói chuyện giỏi gì mình nói để hiểu nhau. Mình đang có tình thương la mua là lực khăn ta, cái chị a mua với chị a đó, mình để mình trùm hết là ông Tám cũng nằm trong mình, mà thượng đế cũng như mình chung nhau hơn, nó có cái sự liên quan mật thiết. Bởi vì theo cái khoa học mà làm cái analyze đó, tất cả những cái vật mình thấy đi không, mình thấy nó opaque, mình thấy nó còn không á, xuyên qua lọt hết rồi, tất cả những cái tế bào mà nó nối liền đây nè. Hồi nãy giờ cậu Quỳnh ngồi đây thôi, mấy triệu tế bào vô ra cái hơi lỗ mũi rồi, nó chết nó sống tích những cái động mạch của mỗi cái động mạch nhảy thì nó thay đổi bao nhiêu tế bào, cái bạc chi kim của mình, cái molecule của mình thay đổi luôn luôn. Mà nhưng tóm lại câu theo Phật nói là bất sanh bất diệt, như ông Tám nói hồi nãy đó. Nó là nó như cậu Thắng hôm qua nói câu tôi chịu là thượng đế hằng hữu. Tại sao tụi Á Rập nó lại Phật lại ông trời nó? Nó kêu Allah Akbar Bismillah Alhamdulillah, ngày tối lại hoài. Hỏi mình lại làm gì mà không có. Do chủ mua mới chịu lại tôi lại. Mà lại có cái lý do gì mà phải lại một ngày 5 lần. Rồi sao? Thì ông này nói mấy người tu tới gần thành hết rồi. Tốt, chùa không thờ cái tượng nào. Không vẽ tranh, không vẽ gì hết. Mà mấy người chỉ còn bước rồi mấy người không bước tới thôi. Đó là mấy người ta hỏi, mấy ông đó, ông Hồi giáo mới hỏi ông Thắng sao?
Dạ, mấy người Hồi giáo đó thì họ lấy làm ngạc nhiên là tại sao mà cháu là một người không có trong đạo Hồi giáo mà cháu lại vui vẻ nói chuyện với họ trong cái đạo giáo của họ, mà với một sự thành kính cũng như họ vậy. Và trong cái sự vui vẻ và thành kính đó đối với lại cái tôn giáo của họ, rồi cháu lại cất nghĩa được cho họ tại sao lại lạy Thượng Đế 5 lần một ngày, mà bất cứ nơi nào. Cái quan trọng không phải 5 lần một ngày, cái quan trọng là lạy Thượng Đế bất cứ nơi nào khi tới giờ lạy Thượng Đế. Nghĩa là khi đó không còn nghĩ đến cái chỗ mà mình lạy Thượng Đế nữa, mà chỉ nghĩ tới lúc phải lạy Thượng Đế thôi. Thành ra cho nên họ chỉ còn một bước nữa thôi. Thì cái bước đó là họ đã bắt đầu đi tới đó. Là khi mà họ trực ngộ được rằng Thượng Đế là hằng hữu, bàn bạc khắp mọi nơi. Do đó nên người Hồi giáo đã có được sự may mắn vô cùng trong tình thương của Allah cho họ được cái tôn giáo đó, biết được rằng Thượng Đế là mọi trạng thái, là bàn bạc khắp mọi nơi. Họ không cần phải vào trong chùa hay trong nhà thờ mới lại được Thượng Đế, nhưng mà họ quỳ ngay nơi đó, vì lúc đó là lúc tới giờ lại Thượng Đế. Thành ra người Hồi giáo tới giờ họ quá quan trọng cái vấn đề Islam, mà họ quên mất vấn đề cái quan trọng là trở về với Thượng Đế, trở về với Allah. Thành ra khi mà cháu hỏi họ rằng Islam là quan trọng hay trở về với Allah là quan trọng, thì họ nói rằng trở về với Allah mới là quan trọng. Thì khi đó cháu mới có cơ hội để mà nói
chuyện với họ còn bước thêm một bước nữa, đó là cái bước đi trong cái sự mà hiểu chân lý. Thì khi đó con mới nói rằng tại sao anh còn đặt để cái vấn đề Hồi giáo và những đạo khác, và khi anh bước lên cái minare, cái tháp cao của một mosque, để kêu gọi các tín đồ lạy Thượng Đế, khi đến giờ lạy Thượng Đế, thì nếu như mà lúc đó anh còn đặt để bức tường Islam ở xung quanh cái mosque anh, thì cái cửa vào trong cái mosque lạy Thượng Đế đó quá nhỏ đối với số đông ở xung quanh. Thì những người anh em ở xung quanh họ còn thờ tượng, họ còn nhang đèn, chuông mõ, họ còn hữu vi sắc tướng, họ chưa biết được rằng hướng về Thượng Đế, tôn thờ Thượng Đế là ngay trong tâm khảm của họ, và họ chỉ hướng về một đấng toàn năng, toàn giác, toàn tri mà thôi. Cho nên người Hồi giáo chỉ để một bức tường trắng mà thôi. Thì nếu như bây giờ anh để bức tường Islam xung quanh mosque của anh, thì khi đó anh đã eo hẹp hóa, giới hạn hóa tình thương của Thượng Đế, cái minh triết của Thượng Đế rồi đó. Tại sao anh không chịu bước lên một bước nữa là phá vỡ cái bức tường Islam đó, để cho mọi người đều được tới đứng dưới cái minare để nghe tiếng kêu gọi tha thiết của người đã hướng về và đã tìm được con đường về với Thượng Đế, để kêu gọi tất cả mọi người nhớ hướng về nguồn cội. Thì khi đó các người Hồi giáo họ mới hướng về cái minare, và khi họ hướng về cái minare là cái tháp cao của cái mosque đó, thì họ thấy rằng cũng như kim tự tháp, chính cái viên đá trên chốt kim tự tháp đó nó biểu tượng cho sự cộng đồng của tất cả tôn giáo. Bởi vì phía dưới của cái kim tự tháp thì biết bao nhiêu đá để trồng, nhưng mà trồng chất lên nhau lên tới chốt của kim tự tháp chỉ còn một viên đá mà thôi đó. Thì do đó cho nên cái hình ảnh của kim tự tháp bên Ai Cập, mình nhìn đó mình cũng thấy rằng tất cả tôn giáo thế gian này chung quy lại cũng để xây dựng cái gì? Xây dựng nền tảng để đi tới sự đồ sộ nguy nga của tình thương và đạo đức. Cho nên người Hồi giáo hồi xưa kia họ đã đi truyền bá cái đạo của họ qua Can Qua và Giáo Mát, nhưng mà qua sự diễn biến chống đối và đau thương đó, từ từ rồi họ cũng thấy rằng tình thương và đạo đức là quan trọng. Do đó cho nên các bạn Hồi giáo ngày nay cũng tìm về cái pháp lý vô vi là một phương tiện vắn tắt hơn cho họ sớm hiểu được họ và hiểu được đấng cha lành và hiểu được giá trị của tình thương đạo đức. Hôm nay sẵn bác thì có lời hỏi và cho được cơ hội, ta cũng có đôi lời để kính trình và cũng gọi là đóng góp vào trong buổi nói chuyện thiêng liêng hôm nay và có sự diễn kiến của Đức Thầy Tám cũng như của Thanh Quang những lần của đấng Thượng Đế Chí Tôn.
Hay lắm. Thắng nói tôi rất đa tạ là bởi vì ít khi mà mình ai mà giải thích một cách rành rẽ như gọi của Trịnh Quang Thắng này. Thế là tôi lấy mình thích. Mình tôi mời sau bữa cơm đạm bạc mời qua nhà này là để được nghe những lời vàng tiếng ngọc mà ông quý bạn đạo. Tôi nghe tên tuổi của Thắng từ lâu rồi, 2-3 năm nay muốn gặp mà không gặp được, là cũng chính là mình chưa có cái duyên, mình chưa có đơn, chưa tới cơ duyên. Hôm nay có ông Tám đến mà quý bạn đạo hữu tụ hội lại đây, được có cái sự mà đàm đạo giữa chúng mình, nhờ ông Tám chỉ dẫn vậy thì mình thấy có một kết quả rất là đẹp. Hơn nữa những cái băng mình thâu đây nói lại để mình truyền với nhau mình nghe để mà tu tập, để mà tiếp tục làm sao mà có cái thành quả tốt. 1 ra 2, 2 ra 4, 4 ra 8, 8 ra 16, nghĩa là mình cứ chuyển như vậy và được những đạo hữu nào mà có hằng tâm làm được một cái việc đẹp gì để kéo lôi nhân loại trở lại. Tôi thấy như hôm qua hôm kia tôi nói chuyện đụng xe lửa ấy mới vừa nhưng mà tội nghiệp không chưa thì vừa hồi sáng nay rồi nghe cái vụ động đất ở bên Ý chết người, thấy những cái triệu chứng đó nó khiến cho mình phải hồi tâm tu luyện, tu dưỡng cho luyện cho cái linh hồn mình trở về
với Thượng Đế.
Đấy, tôi thấy như nãy tôi mới vừa nói, tôi không có muốn tục quyền nữa, là bởi tôi để cho tâm thanh tịnh, mình không có tạo được thêm cái karma, tạo được cái nghiệp thì phải có cái quả. Mình sung sướng gì xác thịt mà mình làm bẩn thỉu linh hồn, cái tinh thần mình, thì cái đó mình kiếp sau không biết mình có tái ngộ, mình có được cái duyên gì này nữa không. Tôi bây giờ gặp duyên lành thì mình ráng, tôi nói là nói cho tôi chứ tôi không dám nói khuyên ai, mà nhưng mà nếu mình làm cái gương mẫu tốt, ông bông mua đe rồi là thì tự nhiên những người khác họ cũng noi theo làm được, người này làm được người khác làm được, rồi truyền ra những cái lành nó chuyển tiếp, nó truyền nhau tất cả trong thế gian thì mới đi tới cái thế giới hạnh phúc chung. Đó là lời tôi nói. Cảm ơn Tám có mặt đây với quý vị đạo hữu. Bây giờ không dám giữ lâu, giờ 10 giờ rồi.
Thôi, tôi xin đại diện tất cả anh em trong buổi hòa học thiêng liêng này, xin thành thật cảm ơn bác. Con lưu ý đến chúng tôi, rồi con tùy duyên của Thượng Đế mà chúng ta tương ngộ, chuyện đại phước đức của chúng ta lưu giữ trong tâm cảm thương yêu đà đà. Và mọi đạo hữu lưu đó, nêu thương vương đó để thực hiện về tự tu tự giác. Rồi đây chúng ta sẽ có một ngày hội ngộ cao quý, tốt đẹp hơn.
Thế bây giờ còn đến điểm chót là thưa ông Thắng, thưa thầy với ông Thắng như cô Tô Anh, vấn đề mà tổ chức ở tại vùng miền Nam nước Pháp này sao tôi lui thì ông Thắng ông ấy được rồi, còn ở mặt xây mình tôi thấy nó còn lộn xộn quá, làm sao
tôi nói đó là mỗi tuần mỗi tôi đã nói sẵn trong băng và đây rồi tiếp tục sẽ có nhiều cuốn băng gửi đến đây. Rồi hàng tuần nghĩa là anh em đạo hữu đến nghe những lời mà tôi nói rồi phê phán trong những lời đó trong cái giờ thiền. Yeah. Mình nghe băng để thiền để mình tìm cái thanh điển bề trên có thể thật sự có hay là không. Không nên vội mê tín và thực hành để đạt tới cũng như các nơi thiền đường trên khắp thế giới, bên Mỹ, bên này kia, bên Paris, ở đâu người ta cũng áp dụng như vậy. Nhưng mà rốt cuộc là người Pháp không biết nghe tiếng Việt, nhưng mà rốt cuộc họ cũng sử dụng tiếng Việt để tìm ra cái energy luồng điển đó. Thì họ đã thấy có thành quả. Trong lúc luồng điển cảm động họ cũng rơi lụy. Ngay như người Mỹ cũng vậy nữa. Thì ở khắp thế giới tôi đã thường nói rằng tiếng sấm sét nổ thì tất cả giống dân nào cũng xác nhận đó là tiếng sấm sét. Thì chúng ta không vội vì ngôn ngữ mà khó tu, nhưng mà vì nếu mà chúng ta có tâm tu thì thanh điển tự tu mới là chân Phật. Cái biên bản kết luận để đưa những anh hạng tới đó họ bàn bí rồi họ gửi thơ tôi trả lời, nhưng mà thơ tôi tới là họ đã hiểu rồi.
Tôi cứ tưởng là thắng chắc anh mới để.
Nhiệm vụ của thầy là vì mọi người và sống trong mọi hoàn cảnh của thầy không riêng. Thấy rõ cái pháp nó xây dựng cho mình, có thiên liên, có cõi trên, chứ không phải là không có nè. Mình biết tiền cũng phải có là mình rất sợ nhưng sai lầm ở thế gian ở đâu cũng có hết. Nhưng mà cái pháp này mình nói là cái pháp này anh tu là của anh không chỉ tu là anh tự sa đọa mà thôi, không phải của riêng tôi hay là của ông Tám, mà pháp này của cả Thượng Đế, mà anh lượm đó là cái may mắn thôi. Anh nói như vậy không phải chúng tôi buộc anh phải trả mặt giờ hồ với anh chuyện không có gì đó. À, chúng tôi muốn thực hiện tình thương đạo đức và do sự phát tâm của mình. À, mà có giúp đỡ thiên hạ cũng là một chút xíu để họ qua cầu. Con người ai cũng có chi không? À, nó chỉ giờ chút xíu nó qua là nó tới. Bây giờ trong đây cũng giúp đỡ phát triển. Không có đòi hỏi gì hết. Cái này nó sợ. Sợ là cái tâm mình không lành,
và muốn hướng độ người ta. Còn tâm mình lành mà có tâm hướng độ người ta về trên thấy biết đỡ. Tâm hướng độ người ta thì cho nên cái pháp này đây là cái tôn giáo nào nó cũng đi tới mục đích của nó. Thế mình công bằng không? Cái sự lưu thanh là sẽ đi tới mục đích hết. Nó có bị kẹt. Mở cửa nó.
Mấy người làm ta làm việc bằng trí óc cái này, ta muốn hướng thượng, ta làm được.
Nói thắng được.
Mất suy nghĩ.
Mà không biết suy nghĩ, suy nghĩ đó là của Thượng Đế coi. Mà tập trung là thay vì nghĩ một giờ, nghĩ còn một phút. Tại sao không có lợi chứ?
Trong lúc làm gì tính toán nữa
là... Tính toán cái gì? Bởi vì nó trật tự, tính toán là trật tự. Mà đầu óc nó có trật tự nó làm miếng mất. Còn nó không có trật tự làm được. Thấy chưa? Cũng như một cái chương trình mà muốn làm. Một cái project của người trước tôi làm ở Hàn Mỹ nha. Một ông chủ nó muốn làm một kế hoạch, nó làm 3 ngày. Mà tôi nói ra là cái gì tôi sắp đặt sẵn hết. Chỉ có 15 phút đến mấy là tôi xong cái báo cáo đó. Thấy không? Là do sự trật tự. Cho nên nó đẩy biết bao nhiêu công chuyện trên bàn tôi rồi cũng xong. Cũng như tôi làm gì có trật tự. Thấy không? Bao nhiêu trăm câu hỏi là ta trả lời chứ không có gì hết. Phải không? Nhờ được cái trật tự. Cho nên cái pháp này nó lợi ích cho ta cái trật tự. Mình có trật tự mình đâu có sợ. Thấy gì hết. Mình thấy mình cũng một phần đang học như những người bạn đạo mới tới. Mà những người bạn đạo mới tới là thầy không. Nó hỏi những sự thắc mắc mà mình chưa từng biết hỏi. Nó phải thầy mình hả? Mình nhờ đó mình học. Thấy không? Chứ đừng nói mình dạy người ta. Trao đổi như thế này. Nó khác hẳn à. Mau tiến bộ. Và tiến bộ được là mình mừng mà mình thấy cảm thấy mình trẻ. Mình không có ai đề cao cho mình bành trướng lớn rộng lên. Mình thấy mình càng thâu hẹp mình sắc xuất. Thế nói hồi trước cho mấy thiệt to, bây giờ mấy còn chút xíu. Mai mốt chút về nó cũng phát âm được.
Chứ thầy có nhiều bạn đạo nói là thì thầy có nhiều bạn đạo thầy nói là làm việc bằng tay chân á thì cái đầu óc mình có rảnh là mình hướng thượng nó dễ hơn. Còn nhiều người nó mất làm việc mà bằng đầu óc cái thầy lâu ngày ta hướng thượng khó hơn những người làm việc bằng tay chân.
Nên người trí á nó hay bị kẹt trong đường lý thuyết tôi đã nói rồi,
thấy không?
Còn nó phải chết. Bắt nó thực hiện cái pháp này là vừa trí thức và vừa tay chân. Rồi nó thấy cái tay chân hiệu lực giúp đỡ cho phần trí nó nhiều. Nó mới bỏ gì cái phần đó và nó trở về cái phần thực trạng cho nó. Thấy không? Cho nên thấy những người trí thức mà nó chịu làm cái pháp nó sẽ bỏ tất cả những cái gì. Và nó nhìn thấy nó là ngu lúc đó nó đi tới như tôi trả lời cho thôi đi. Rồi đi chân cơ.
Đà. Nhưng mà nó cũng
tận tâm, một sự việc nào tận tâm là tìm ra, còn so đo là không có tìm ra. Tận tâm. Tận tâm nó có tiền đó. Mình làm cái việc nhiều hơn người ta mong muốn mình giúp đỡ. Mình sướng quá. Cho nên tôi ở Việt Nam sáng mùng 1, họ nghĩ như sáng mùng 1 tôi cũng chăm xuống được. Tôi thấy vinh vui. Sáng mùng 1 mình nghĩ là người ta bệnh đi tới già rồi. Chị này chị nợ rồi đầu năm xưa rồi cuối năm xưa rồi thầy kể. Rồi xưa tôi biết cái xưa rồi sau này tôi hết xưa. Thành ra một cột thôi. Đêm giao thừa nó cũng mang bệnh tới nhà. Để nó muốn nhờ mình trị, kêu mình trị. Mở cửa luôn luôn. Thành ra tôi có ăn sát ăn sướng nhưng không có ăn sát gì hết. Có làm được thì có ăn sát.
Khi gặp mẹ con mà rủ người ta bắn tôi thì sao? Hỏi
làm thân gà được con mà lưới tắt bánh thì ông mà lưới tắt bánh thì làm sao?
Thưa thầy, chị Duyên phải đỡ gì Duyên đạn
đó. Không, chị phải ráng tu để có hào quang để bảo vệ thầy, phải không?
Lưới có người ta bắn thì kể tôi không có đạn, phải trả lời vậy á. Còn nếu mà kể là có đạn thì tôi không phải người tu tập tính động hả? Ông thầy ông chết cho sự thanh tịnh của ông mới tôi đoạn tôi động chứ, tôi có sự thanh tịnh của tôi hả? À, cái đó chưa làm được, anh chịu.
Con cũng nhờ con đỡ đại đi.
Đỡ đại. Lụm sát có. Lụm sát thì có. Chứ là từ bi rồi đó. Đỡ đại. Động quá mà tôi gì. Cho nên mình thấy tất cả những cái gì thông suốt trường sanh mà phải lo. Phải không? Nó có chết mà phải lo. Sát chết cái tâm linh đâu có gì. Mình phải lo. Gặp được con của Thượng Đế như là sanh diệt một lượt. Ha? Mà diệt sanh một lượt mới là biết làm được con của Thượng Đế. Hay vậy đó. Và tâm mình lộn xộn là thấy Thượng Đế chết thì mình tự rơi. Ha? Thấy Thượng Đế chết cũng như sống. Đó. Thấy ngày sống mình cũng như thấy ngày chết. Không có sao, mình không có chết, nó không có sao. Liên hồi, liên tục, nó mới có sự sáng suốt và nội tâm. Còn không biết sự liên tục đó, bơ vơ. Hả? Theo một khía cảnh là bơ vơ. Ít có ai giảng cái đó, ngày nay được cái đó, sướng lắm. Hiểu được cái đó không sợ cái gì hết. Không bao bao tập cái gì không nghe. Rồi sẽ yên. Ông ồn ào ào. Rồi sẽ yên. Không có lo.
Thầy có dạy con trong bài thơ: có sanh có tử vẫn vui học hòa, sống trong chân lý chẳng xa, hòa cùng vũ trụ ly xa như gần.
Giữ cái đó dạng sự cũng yên. Gia can cái gì cũng yên. Không sợ. Nay ở đây cũng được, mai ở kia, không bao giờ sang cả. Cái đỉnh đầu mình không bao giờ sang cả. Không bao giờ sang. Trời sập mình mới chết cho mà. Thì nào mới thấy trời sập. Rồi nghe mấy thằng tiên tri đó khổ thế.
Vậy nếu con có mất con cũng chấp nhận, vui lòng chấp nhận.
Thế gì đó, bởi vì anh chung gì đó.
Là cũng như hết khóa rồi.
Hết khóa rồi. Mình mới, từ đó mình mới tiến triển vô cùng. Mình thấy mình trẻ đẹp như tư.
Cái
sao? Cho nên cái nhớ đó nó khác. Nó khác hơn cái nhớ của người thường. Nhớ nó chung sống một nhà. Và nhớ kia nó thấy xa khác. Buồn tuổi, còn cái nhớ này nó chung sống một nhà, cái nhớ khác. Càng nhớ càng thông minh, càng nhớ càng sáng suốt. Càng nhớ càng nhớ nhà. Mới nhớ chung sống rồi. Cái kêu là hòa tan. Hòa tan nó mới mở thức. Mở thức nó mới giác. Thấy không? Thì cũng vậy đó, cũng nằm ở đó.
Không sao con cần thầy nhiều hơn. Ở đó con ngồi con nghĩ thế nào.
Nhưng cái đó là cái dây cũng sống động luôn luôn. Thấy không? Cái người đời nó hay kẹt. Nó phàm như cái chân. Bây giờ nói đạo thì nó hướng chân. Một chút nó tắt đạo nó hướng phàm. Đó, nó kẹt cái chỗ đó. Mà mình biết được cái chân rồi, giá trị mình hung bò cái chân, cái phàm nó còn. Thì ta thực thi tình thương và đạo đức là chân. Bây giờ nhưng mà nghe đây rồi bỏ hai người nó nằm lạ lạ. Chuyên gắn đời mình. Đạo đức ta có hiểu tình thương là cái gì? Nếu thực hiện tình thương mình biết thương mình thích. Thì mình thấy giá trị của tình thương mình mới trao đổi tình thương với mình. Phải không?
hay là mình mở lời nói cảm động, còn những người kia nó mở lời đó không có cảm động. Ở thế gian tất cả tôn giáo kêu gọi tình thương, tình thương, tình thương, không có cách nào chỉ cho nó, thương nó. Bây giờ mình có cách chỉ thương mình, yêu mình, ảnh hưởng mình. Mọi người biết thương nó, yêu nó, qua giải cho nó thì nó đạt pháp thành sự. Chỉ cho người khác cũng làm đi như nó, đâu có mất công gì cho Thượng Đế đâu. Ha? Còn đằng kia nó bư sách này, đọc sách kia, lý luận này, lý luận kia, lấy đằng nọ, theo thứ hết rồi. Dồn một đống xin danh đi chùa, chú tu, không sửa tâm là khác thế rồi. Xin danh thờ Phật cũng chú tu, không sửa tâm, nó có cái tội không chịu sửa tâm. Cho nên mình tu đi tự nhiên cái tâm này nó không còn. Tâm này, tâm trung tâm, không còn cái tâm này. Thì cái lời nói mình luôn luôn nó có quảng đại và khai thác, không bị kẹt. Mình dùng cái phàm tâm này suy nghĩ rồi mới nói ra dơ hạt. Còn ta càng nói càng mở, càng nói càng khai triển, tâm người ta nghe nó an, mà người nói thấy cũng khỏe. Cái đó là cái viên thuốc trị phá chính. Nghe băng à, nghe băng tôi nói rồi nghe băng người khác nói, mình phải nghe nhiều để mình thấy cái energy nó lên thấp thấp cao và khai triển bằng chỗ nào. Mình nghe thấy cái tâm hồn nó nhẹ chỗ nào, nghe kia thấy cái tâm hồn nó nặng, rõ ràng không có chối cãi được. Cái tiềm thức mình mở thì mình kiểm soát hết. Thấy rõ liền, người ta suy luận bắt chước sách vở nói thì mình thấy nó rời rạc, nó có dính. Ừ, thấy rõ ràng. Nó chịu. Còn cái kia là nó kéo mình lên, còn nó đưa mình tới chỗ mở thay vì chặt. Cách sao?
Thế mà đi trong suy luận thì giới hạn, nghe thì như là nó mà không có cái thực chất đâu.
Thành ra có nhiều người nói đạo cũng cảm thấy tức ngực nha. Chưa hòa cảm hay là tại điểm người ta chưa có
nói. Cái chỉ nó ở chỗ này nó mình còn dùng cái này đặt sách lưới luận. Nó lặng trời, nghe mệt, nó sướng. Cho nên mấy ông cha trong nhà thờ, ông giảng lý của ông ở trong quy củ thôi. Ông giảng khét. Người mà tu về thanh điển vô ngồi nghe mệt. Ta nói như vậy cho rồi, nói như chi lập nhằm. À, ta thấy mệt. Mà mấy thầy chùa cũng giảng kinh Hay Di Đà, thấy nghe cũng mệt. Vì sao? Thì ông chưa mở. Làm sao ông mở cho người ta được? Ông phải mở, ông mới mở cho người ta được. Ha? Chưa mở làm sao mở cho người ta được?
Thầy
con
cái này
cũng như là thầy nói rằng nói trong suy luận thì nghe đi nghe lại cũng vậy thôi. Mệt thêm rồi, mệt thêm. Mấy cái sự là trực, không điểm khác. Cho nên câu xưa nói hiếp lý thông vạn đi, mình đừng nhắc cái đó hoài. Chứ mình tu ở đây nó mở rồi, cái gì nó không thông. Nó nghe. Thưa thầy,
con có cái gì vậy? Không hiểu sao. À, cũng như thí dụ như sáng thức dậy hay là thường thường trước khi ngủ á, nó có những tư tưởng ngày mai phải làm vậy. Rồi ngày mai mà nếu con làm được thì con thấy khoái khoái lắm, mà con quên, con làm biến, con nhớ lại phải làm vậy, sắp cái chương trình mà làm vậy không thực hiện sao nó kỳ khôi quá. Dạ,
đó là sự chậm trễ đó. Cho nên nó phải nó cái đó là cái vía, nó đánh thức sự chậm trễ của chính mình. Nó chứng nghiệm rõ ràng là chính mình phải chấp nhận sự chậm trễ của mình, rồi kỳ sau mình phải làm cho trật tự. Tại vì nó đang tiến về trật tự thì nó phải thấy rõ những sự chậm trễ của mình. Nha, thì cái tu này từ từ nó dạy cho mình biết.
mà mình dạy mình
dạ, con bởi vì không muốn
lấy mình là tại là... sao con có cái đó nó
dạy từ từ
nó dạy từ từ
đó giờ con bây giờ chương trình của cho mình tự nhiên nó
mình thấy như vậy mình tu ở đây là mình trở lại trật tự mà trật tự của chính mình và trật tự hòa hợp với cả càng không vũ trụ thành ra con người làm việc ở đây nó rất trật tự. Rất trật tự, cho nên trong một lúc biết bao nhiêu câu hỏi nhưng mà tôi trả lời rất trật tự, không có lộn xộn. Nhờ mình sửa mình có trật tự mình mới hòa hợp với sự trật tự bên ngoài.
Như vậy thì từ đặt tới nếu con có cái chương trình làm, con phải cố gắng làm.
Cố gắng làm,
dạ.
Cái ghi chép tàng hoàng.
Dạ, dạ.
Tôi sợ mình quên, viết là giấy tờ.
Dạ.
Cái thứ nhất làm này, cái thứ nhiều làm.
Quên tập cho lục căn nó quen. Quên không quên thì nó nghĩ đến giờ giấc nó nhớ. Nhớ mà tại sao mình lười biết.
Đó.
Dạ. Ông phải không biết sao con mình con nghĩ làm sẽ chuyển chạy chuyển chạy để qua thời gian thấy qua không tự làm không mà được. Con làm thế là làm được hay
mà nó hư chứ mà mình chánh kệ thì mình bị nhân kệ nó tiến hóa con mình tập rồi rốt cuộc phần hồn gánh chịu cho được có được tăng tăng đâu gánh chịu thì mình tưởng lầm là phần hồn chứ đó là lực tăng được tăng là người biến không phải phần hồn rồi rốt cuộc là phần hồn cắt
dạ đúng rồi
phần hồn cắt.
Con có trước khi mà hai chân thầy xuống xây là tự nhiên có cái luồng tư tưởng cho con biết là phải nghĩa là khi thầy qua được cái sự điển lành của thầy đến sẵn được cái ráng mà nói lập thành đường con lập ráng chỉ dẫn anh em khuyến khích anh em là nên con có tư tưởng là được hai chân thầy nhớ thầy
cái việc là khi mình phát tâm. Bởi vì cái này không có lường gạt ai được hết. Mình phát tâm thì thần đế sự chứng. Tư hải gia huynh đệ, không có nhà trăng, nhà đen gì hết. Một phần linh cảm phát triển mà thôi. Mình đổi cho mình à, mình phải thứ nhất là mình phải tu à, tu được bao nhiêu, mình trao đổi bao nhiêu thì mình sẽ tiến bộ bao nhiêu. Và mình kêu lên bao nhiêu người thì bao nhiêu người sẽ hướng về mình. Thì lúc đó xây dựng mình tiến cùng mau.
Tại vì con lúc này nhiều anh em hướng thì con mà con sợ không đủ cái mà
không có cái sự vô cùng ở bên trên nó ban bố cho mình nếu mình tưởng niệm ở bên trên. Bởi vì cái nghề võ mình còn học trật tự mình mới đánh võ được thì tại sao mình không lập được trật tự trong tâm linh tâm lẫn thân sống trong trật tự mình mới duy nhất mình thân được. Cái người học nghề võ là học tu không phải học người võ mà đi đánh người ta đánh mình nữa, không phải tu mà học người võ để dương cho họ dương họ mà để dẫn tiến họ
như vậy. Từ đây tới nếu có phần tư tưởng nào mà có sự chương trình rõ rệt con phải thực hiện này, thầy cũng thấy rõ lắm này, nó phải nói giờ phải làm gì giờ này phải làm gì giờ này
nào. Học ở trên người ta cho mình,
dạ.
Cho mình, bởi vì mình bị nhiều sự vầy xéo là.